Cây bàng không rụng lá. Phố tôi tên thật không phải là phố cây bàng, nhưng bọn trẻ con chúng tôi lại cứ thức đặt tên phố theo nhận xét của mình. Chẳng hiểu những đứa khác đã nghĩ thế nào. Riêng tôi gọi thế là bởi phố tôi có một cây bàng. Ai đã trồng cây bàng ấy, tôi không rõ. Chỉ biết rằng bây giờ cây đã to lắm rồi. Đến mùa quả chín, một mùi thơm ngọt ngọt lờ lờ tỏa ra, lên tận mãi gác ba, gác tư. Nhưng cây bàng này thật chẳng có gì là đặc biệt. Vỏ nó xù xì, lá nó hung hung và dày như cái bánh đa nướng. Tán bàng xòa ra giống mấy cái ô nối tiếp nhau ba bốn tầng. Cây bàng hiền lành như một người ít nói. Dưới gốc, người ta hay dựa xe đạp và có khi đứng tránh mưa nhỏ. Tôi cũng không để ý đến cây bàng lắm. Chắc là tại nó mọc ở mặt hè. Còn tôi ở mãi trên gác. Xong, đến một ngày nọ, là ngày bao nhiêu tôi quên mất rồi. Khi tôi đã biết suy nghĩ, tôi mới nhận ra được một điều rất lạ. Cây bàng này không rụng lá. Thế thì tài thật, đã có lần tôi đứng chờ ở dưới gốc khá lâu mà chẳng thấy có cái lá nào rụng xuống cả. Tôi nhớ rằng cách đây ít lâu, cây bàng trụi thùi lụi, cành đâm dọc đâm ngang, có bói cả ngày cũng không ra một cái lá nào. Vậy thì bấy nhiêu lá đã biến đi đâu? Lạ xiết bao khi một lần tôi thoáng trông thấy một chiếc lá bàng vừa rời cành, trao xuống gốc. Tôi vội vàng chạy hết 44 bậc thang xuống đến nơi, thì chẳng thấy chiếc lá nào trên mặt đường hết cả. Sực nhớ tới câu chuyện quả táo vàng mà tôi đã đọc trong sách, tôi ngờ rằng có lẽ phải dùng gậy vàng, giỏ bạc để chọc và hứng mới lấy được cái lá bàng ấy chăng. Hẳn khi lìa cành, lúc chạm phải mặt đất là chiếc lá biến ngay đi. Tuy rất ham đọc truyện cổ tích, nhưng tôi chưa có thể tin ngay rằng chiếc lá bàng kia đã chui vào trong lòng đất. Vậy thì cái lá ấy có rụng không? Tôi đem chuyện đó hỏi bố tôi. Bố tôi là một thầy giáo, hẳn bố tôi biết rõ hơn tôi nhiều điều. Nghe tôi kể xong, bố tôi hơi nhíu đôi mày, từ từ đứng dậy. Nào, con ra đây. Hai bố con tôi cùng đứng ngoài hành lang. Nhìn xuống đường phố, cây bàng như ngủ yên dưới bầu trời thoang thoảng ánh trăng non. Lúc này là 8 giờ, con ạ. Tôi không hiểu bố tôi nói 8 giờ để làm cái gì. Chỉ biết rằng, độ vài phút nữa là tôi đi ngủ. Hôm nay có thể là vì câu chuyện cây bàng này mà tôi sẽ thức lâu hơn. Bố tôi nói tiếp, con có thể thức đến 10 rưỡi được không? Được ạ. Tôi chưa kịp nghĩ gì thêm thì bố tôi lại chặt lưỡi. Thôi, con cứ ngủ đi, rồi bố gọi. Thấy vậy, tôi càng lạ về câu chuyện tại sao bố tôi đã bảo tôi thức, rồi lại bảo tôi ngủ. Tôi định bụng cứ thức để chờ, nhưng rồi tôi buồn ngủ và định là ngủ tạm thôi. Trong nhà, lúc này chỉ còn có một mình bố tôi ngồi chấm bài. Tôi đoán mãi không ra những điều bí mật gì đây mà bố tôi chưa cho tôi biết. Thế rồi, tôi ngủ thật. Tôi đã ngủ như thế nào, chỉ có hai hàng mi của tôi rõ mà thôi. Lúc bố gọi tôi dậy, thì trời vừa mưa xong. Mưa mùa hè, thường là hay đột ngột vậy. Bố tôi bảo tôi mặc quần dài vào, rồi đi xuống gác. Trời đã khuya khuya, khoảng gần 11 giờ rồi thì phải. Xuống tới mặt đường, tôi đứng sững lại. Trước mặt tôi, những chiếc lá bàng nằm la liệt trên đường. Phố như những cái quạt mo lung linh ánh điện. Thật là lạ. Lá rơi nhiều thế này mà đến sáng mai, tuyệt không còn một cái. Xa xa, đâu tận cuối phố, tôi nghe thấy tiếng chổi tre khua loạt soạt. Từ nãy, bố tôi chỉ đứng yên, Tôi ngước nhìn, dò hỏi. Bố tôi nói khẽ. Con có nghe thấy gì không?
Có ạ, tiếng chổi tre.
Đó, những chiếc lá sẽ đi theo cái chổi tre ấy đấy.
Cùng lúc, tôi nhìn thấy hai bác công nhân mặc áo khoác xanh, miệng đeo khẩu trang trắng, đang vừa đi vừa quét đường phố và cúi nhặt những chiếc lá rơi bỏ vào thùng rác có bánh xe. Tôi vụt hiểu tất cả. Vì sao cây bàng không rụng lá? Sớm hôm sau, tôi đi học. Khi qua những cây bàng, tôi thấy đường phố vẫn sạch trơn. Khác với mọi lần, buổi nay tới lớp, tôi bước chậm chậm để nhìn được kỹ những cây bàng. Cây bàng có rụng lá. Những cái lá ấy không chui vào trong lòng đất, mà được các bác công nhân của thành phố quét sạch mang đi. Thế ra, khi tôi ngủ rồi, vẫn có người làm việc. Nếu không có người làm việc trong đêm, quét những cái lá rụng ấy đi, thì thành phố sẽ ngập lá bàng. Từ trên cây, một chiếc lá nhẹ nhàng trao xuống. Chiếc lá vừa chạm đất. Tôi vội nhặt lên ngay, đem bỏ vào thùng rác. Tôi vụt nhớ ra cái lần tôi chạy hết 44 bậc thang để đuổi theo chiếc lá mà không thấy. Cầm chiếc lá trong tay, tôi hiểu rằng tôi không phải là đứa trẻ đầu tiên đã nhặt lá rơi cho sạch sẽ đường phố. Và chắc chắn rằng tôi cũng không phải là đứa cuối cùng. Tôi không có chổi tre để quét đường phố, nhưng tôi sẵn sàng làm công việc đó. Để quét hết những chiếc lá rơi cho thành phố của tôi đẹp đẽ. Và còn để cho những đứa trẻ nào đấy cũng bằng tuổi tôi, ngỡ rằng cây bàng không rụng lá. Mùa xuân 1968.
Cháu trai ông đánh dặm.
Mưa cuối mùa bao giờ cũng rả rích. Cứ tưởng mưa bắt cầu sang tận cuối thu. Vậy mà không. Nắng hanh vàng đã đẩy bỗng mây lên, để lộ hẳn mênh mông khoảng trời xanh thẳm. Đồng quê dạt dào. Làng tôi xanh bóng tre. Không hiểu sao, cứ đến mùa thu thì tôi lại nhớ và thì thầm bài hát có câu hát ấy. Làng, cái tên gọi nghe đã xa xa, xa xưa, khi ai cũng quen nói, xã, xóm. Làng, nhắc nhở đến rặng cây và vòm xanh bao quanh những ngôi nhà thấp lè tè, rập rè trong khóm lá, và nhẹ vẫy trên thinh không trắng loá những cánh cò. Chỉ cần nhớ lại tới chừng ấy, đã thấy lòng êm dịu, bâng khuâng. Chóng thế đấy, cứ thoảng nhanh như tiếng hót của bầy chim. Mới hôm nào bọn choi choai chúng tôi còn là một lũ chiếp hôi, cứ tanh tách tựa đám cào cào. Vậy mà bây giờ, có đứa đã vỡ tiếng, vừa nảy ra ria mép, một nửa số lọc gọc trong bọn tôi, gồm những đứa hăng hái, hăm hở nhất, được chi đoàn chọn làm lớp đối tượng đoàn. Lần đầu tiên, chúng tôi phải làm lý lịch, cần thiết phải kể đủ ba đời, đời ông, đời cha, rồi đến đời mình. Nghiêm túc đấy, chẳng biết những đứa khác thế nào, chứ tôi thì cứ như con tàu đang chạy bị hãm đột ngột. Mà các toa dồn nhau là những đứa trẻ con và những ý nghĩ cốc nhảy. Mọi sự nhí nhố và bắn nhắn phải dừng lại, nhường chỗ cho cái lúc nghĩ ngợi cần thiết. Đây là một hoàn cảnh gia đình. Bố, nghề nghiệp. Mẹ, nghề nghiệp. Ông, nghề nghiệp. Hóa ra đâu chỉ mình tôi. Tất cả đều ngớ ra và hỏi lẫn nhau. Tất nhiên, đứa nào cũng phải hỏi bố mẹ. Cậu Thắng Thoắng, bạn rất thân của tôi, có vẻ hớn hở một cách trẻ con. Cậu có biết ông tớ làm nghề gì không?
Tôi chịu.
Phố cối nhớ.
Phố cối là gì?
Thấy tôi ngơ ngác, cậu ta cười hì hì. Là người chuyên đóng cối xây thóc ấy mà. Thú thật,
Tôi chưa trông thấy cái cối ấy bao giờ.
Để biết được, sau đó tôi và Thắng phải lên nhà bảo tàng cách mạng của huyện mới nhìn thấy. Cậu ta lại hỏi,
thế ông cậu làm nghề gì?
Nghề đánh dặm.
Thắng trợn cả mắt. Đánh dặm à? Thật không?
Chỉ hai tiếng, đánh dặm thôi. Nhưng đó là cả một câu chuyện dài, có từ lâu lắm. Khi tôi hỏi bố tôi rằng, ông nội con làm nghề gì ạ? Bố tôi đã bảo vậy. Muốn rõ đầu đuôi, tôi phải ngồi nghe bố tôi kể. Kể tới tận cái ngày xưa, hầu như người dân tỉnh Thái Bình của tôi phần lớn là người nghèo. Nghèo đến nỗi phải bỏ quê hương đi kiếm ăn ở khắp nơi. Vào tận trong Nam, xuống biển, lên rừng, đâu đâu cũng thấy dân Thái Bình và được tặng cho cái tên dân bị gậy, tức là đi ăn mày. Không phải chỉ đi ăn xin, xin ăn, mà ăn mày cả trời đất, sông biển vì nghèo. Ông nội tôi đi đánh dặm thật. Ruộng đất không có, nhà cửa thì chỉ túp lều lợp rạ. Tường và cửa cũng là rạ đang thành phên quay quanh. Không có tiền mua lưới để đánh cá, đánh tôm, thì đang dặm để đánh dặm vậy. Ngày ấy, từ cái nồi, cái chậu, đến cái bát ăn cơm, đều bằng đất, đất nung. Ngày bố tôi còn bé, nào có biết dép lê, dép nhựa, sâm bô, sâm xiết gì đâu. Bố tôi còn bảo, suýt nữa thì bố chết đói vào cái đợt đói tháng 3 năm 1945 mấy. Đói quá, và cả cỏ mà ăn. Đến nỗi trâu bò không có cỏ, đói theo lăn ra chết cùng với người. Dạo đó, bố tôi mới lên 2. May, bà tôi đem gửi bố tôi lên nhà cụ tôi, ăn nhờ các ông bà, là em ông nội tôi. Bố tôi mới còn sống, thật quá sức tưởng tượng của tôi. Tôi không hiểu, bố tôi lại kể. Vào lúc đói ấy, thì có người của Việt Minh về hô hào dân làng, đi phá kho thóc của Nhật, của bọn quan huyện, quan tỉnh, để cứu dân, rồi làm cách mạng tháng 8. Thật là cả một bài lịch sử. Nhưng cứ như chuyện cổ tích thôi, khi tôi được biết thêm đời ông tôi, ông mù chữ, mãi khi đã gần 30 tuổi, ông mới bắt đầu đọc y tờ. Đến đời bố tôi thì khác, giờ đến tôi. Quê hương là chùm khế ngọt. Ấy là khi bố tôi không phải đánh dặm mà nuôi tôi. Đến tôi thì cả cái dặm tôi cũng chưa biết hình thù nó ra sao. Phải sang tận xã bên cạnh, tôi mới nhìn thấy cái dặm của một gia đình sống ở bãi sông làm nghề đánh cá. Quê hương, nếu ai không nhớ, tôi luôn nhớ, nhưng nỗi nhớ ấy sẽ không đầy đủ. Không làm sao hình dung ra được rằng, mãi từ ngày xưa có người đánh dặm. Người ấy là ông tôi. Con trai người đánh dặm là bố tôi. Và tôi là cháu ông đánh dặm. Nhưng bố tôi không phải nuôi tôi bằng dặm. Đi bộ đội về, bố tôi cầm cày, cày ruộng, trồng lúa, cùng mẹ tôi thay cho ông bà tôi đã già. Nhưng tôi thì lại được đi học. Tôi không phải đánh dặm, chưa cầm nổi cái cày. Thế mà còn sung sướng hơn ông tôi nhiều quá. Mãi năm gần 40 tuổi, ông tôi mới biết xem phim là như thế nào. Làng tôi xanh bóng tre, tôi cứ nhắm mắt để cố hình dung ra cảnh sao lũy tre xanh ấy, có mái tranh lụp xụp, có ông đánh dầm, chỉ sống lại, sống thật với vợ con kể từ hôm có lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên ngọn tre, trên nền trời xanh mùa thu xanh thẳm ấy. Bản lý lịch tôi đã viết xong, giá ông tôi còn sống, thấy tôi đã bắt đầu lớn, chắc ông tôi vui lắm.
Những hạt bỗng ngô.
Bạn đã từng nhá bỗng ngô bao giờ chưa? Ngon lắm. Hạt ngô bé thế mà lúc rang nó nở ra, tròn như những quả táo trắng và xốp. Thứ quà này dễ mua vì không cần phải có nhiều tiền. Chỉ cần nói xin tiền để mua bỏng ngô thôi, thế nào bố mẹ cũng cho. Bỏng ngô không thể ăn no, nhưng ăn mãi vẫn không thấy chán. Hẳn một túi bỏng, chỉ đánh vèo đã hết. Hết rồi, còn thèm, còn thơm mãi trong miệng. Nhiều khi chỉ ăn dè, dè mà cũng cứ veo veo. Hôm nào trời mưa, không đi đâu được, có nắm bỏng ngô, vừa nhai vừa kể chuyện cổ tích, thật tuyệt. Ấy là cái thú của bỏng ngô. Còn câu chuyện về những hạt bỏng ngô của tôi, không biết có giống với bạn nào không? Tôi xin kể. Nhà tôi ở giữa phố, cái phố mang tên một nhà thơ. Nếu cụ còn sống, thì cũng đến hơn 600 tuổi. Thơ của cụ chỉ người lớn mới hiểu được. Chắc ngày ấy chưa có nhà thơ viết cho trẻ con đọc. Bây giờ, thơ cụ in mãi tận sách giáo khoa lớp 10, lớp 11 kia. Còn lâu, tôi và các bạn mới học đến. Thơ rất hay, toàn nói về điều thương người. Phố nhà tôi từ mấy năm rồi, hàng quán đông quá lắm, chật cả vỉa hè. Toàn người lớn là người lớn ra mua, vì trẻ con không uống bia, không hút thuốc lá, không ăn cơm bình dân, không trà lá, thì ngồi vào đấy làm gì? Một ngày kia, ngày nào thì tôi không xem lịch, bên cổng một nhà số chẵn, có bà cụ ra ngồi cùng một chiếc thúng to tướng. Bên trong đặt bọc ni lông trong suốt, nhìn rõ những hạt gì to to, tròn tròn, căng mọng lên ở trong đó. Thấy hay hay, tôi bước tới ngó xem, thì trời ơi, bỏng, bỏng ngô. Cùng lúc có đứa đứng ở đằng sau tôi reo lên, như đang xem đá bóng. Bỏng ngô, chúng mày ơi! Thấy vậy, bà cụ cười. Mua đi, mua mở hàng cho bà đi nào. Chẳng đứa nào có tiền hết cả. Có đứa cười trừ, có đứa nghệch mặt ra. Tôi cũng lúng túng, thú thật. Cháu không có tiền ạ. Tưởng bà cụ sẽ hất tay. Thế thì đi chỗ khác. Như mọi người lớn vẫn hay nói với chúng tôi thế. Thì bà cụ lại cười cười. Vậy thì bà đãi các cô, các cậu, mỗi cháu vài hạt. Lúc nào có tiền thì ra đây bà bán cho. Tôi là đứa nhận nắm hạt bổng sau cùng. Bà vừa đưa cho tôi, vừa khen. Anh này lớn, biết nhường các em nhỉ? Tôi vừa sung sướng, vừa nóng cả mặt. Bà cụ yêu con trẻ quá. Đứa nào là cháu của bà ở nhà, chắc tha hồ mà ăn bổng, tha hồ mà sướng. Tôi cảm ơn, nói lời xin bà cụ và tự nhiên thấy lòng rưng rưng buồn. Tôi không có bà, vì bà tôi mất đã lâu. Là người cùng phố, nhưng mãi hôm ấy tôi mới được biết. Biết bà với cái tên chúng tôi gọi y như thấy bà khi ấy. Bà bỏng ngô. Bà bán rất rẻ. Lần nào, sau khi đong đầy cái bát bằng gỗ dùng để đong bỏng ngô, đổ vào túi hay mũ cho chúng tôi, bà cũng nhón thêm cho vài hạt. Ấy thế mà có người lớn, lúc mua, bà đã thêm cho rồi, mà vẫn còn cố thọc tay vào bọc, đòi thêm vài hạt nữa. Tham quá! Bà cụ bán bỏng mà bọn trẻ chúng tôi rất thích, như tôi đã kể. Còn có một sự thân thiết nữa, chỉ chúng tôi mới cảm thấy. Bà hiền lành và luôn luôn nhỏ nhẹ, khuyên bảo chúng tôi vào những lúc giá như ở nhà thì đã bị mắng. Ví dụ như lúc bọn trẻ nói tục, cãi nhau, có đứa đánh nhau, thì bà lại can. Đừng thế các cháu ơi, bà xin, bà cho mấy hạt mà nhai này. Có đứa trèo cây, bẻ cành, bà cũng gọi xuống nhắc nhở và giúp cho vài hạt. Nhiều hôm đi học về, không có việc gì, không biết chơi gì, tôi lại tha thẩn ra cái cổng có bà ngồi mà nhìn phố xá. Bà đã quen nên thỉnh thoảng bà lại gọi cho tôi một nắm. Tôi đã đủ trí khôn để nói. Thế này thì bà hết vốn mất. Bà cười.
Hết làm sao được? Hết bà lại mua. Ngừng một thoáng, bà tiếp. Có thứ không thể mua được cháu ạ. À. Bà nói với bà hay nói với tôi? Lúc đó tôi chưa hiểu. Nhưng rồi bỗng một ngày, bà Bỗng Ngô không ra cổng ngồi. Hôm sau nữa, vẫn vắng bà. Tôi dè dặt hỏi thăm, mới biết là bà cụ đã về trong quê ở với con cháu. Căn hộ đã để lại cho gia đình khác. Tôi ngẩn ngơ cả người, thờ thẫn mãi. Từ buổi ấy, phố nhà tôi vẫn đông, lại có thêm hàng quán mới. Nhưng sao tôi chẳng thấy vui hơn. Sung sướng quá cho cậu nào đang được ở với bà, có bà. Ấy là tình thương. Tình thương là thứ không thể mua được.
Vườn ong, vườn xuân.
Mẹ tôi sinh tôi ở thành phố. Lúc tôi được bố mẹ cho về quê, thì ông nội tôi đã mất rồi. Ông không có ảnh để lại. Bà bảo bố tôi rất giống ông. Nhưng tôi lại thấy bố tôi giống bà, nhất là cái mũi và khi bà cười. Bố tôi cười y như thế. Bà dẫn tôi ra vườn, đến cạnh cái bể đựng nước, chỉ vào cây mít. Ông mất từ ngày nó chưa ra quả. Từ giữa vườn, bà trỏ cây nhãn. Lúc ông đi, nó mới cao bằng cháo. Ra bờ ao, có cây sung cành lá rùm ròa. Thân cây ngã ngã, nhoài là là. Xòa lá cành xuống gần mặt nước. Bà kể, cây này ông trồng, rồi ông uống nó xuống để cho cá ăn sung. Bố cháu ngày bé cứ cưỡi lên thân cây như cưỡi ngựa ấy. Có bận, lăn tòm xuống ao, ướt như chuột. Tôi ngơ ngác. Thế mà bố cháu không việc gì à? Bà cười. Ao nông, bố cháu lại biết bơi. Nhìn sang bên kia, viền quanh bờ ao là cả một bờ tre bao kín. Tre ông trồng đấy, bà bùi ngùi. Ông định làm lại cái bếp. Tre chưa kịp đảnh cây, thì ông ra đồng nằm. Mộ ông kề bên mảnh ruộng hai sào của nhà giữa cánh đồng. Vi vu gió là gió. Lui vào phía trong bờ ao vài bước chân là cây táo ngọt. Quả nhon nhon bằng đầu ngón tay giữa của trẻ con. Ăn ngọt đến no thì thôi. Bà bảo, táo có gai, nhưng quả nó lành. Muốn ăn phải chọc cho rơi xuống, không trèo được, không lo trẻ bị ngã. Vì thế, ông trồng cho vui vườn. Vườn của ông, theo lời chỉ dẫn của bà tôi, có nhiều thứ cây, chuối tùm sau nhà. Trước sân là 5 cây cau cao vút. Dưới gốc cây cau thứ nhất, đứng ở thềm nhìn ra là bể nước. Một bẹ cau được buộc từ lưng gốc vào bể lấy nước mưa giữa trời. Giữa khoảng cách của những cây cau là cây dành dành và cây hoa mẫu đơn. Lá mẫu đơn hái đun nước uống, vị hay hay như nước chè hãm. Quả dành dành giả nát, cho chút muối đắp mắt khi bị đau mắt đỏ. Nước quả dành dành màu vàng như nghệ, dùng nhuộm vải được. Hoa mẫu đơn dùng để cúng. Cúng xong, rút cái nhị hoa ở từng cọng hoa ra mút, nghe ngọt ngọt như đường. Nhai cả hoa cũng được. Bà kể thêm, tất cả đều do ông trồng từ trước. Lụi cây nào, bà bảo các chú trồng lại cây ấy, đúng như khi ông còn sống. Tôi ngẩn ngơ hỏi, sao ông lại trồng cây mít ở đây? Bà nhìn bể nước. Bể nước cần mát, lá mít không độc, lại tỏa bóng râm. Rụng vào bể lá nào, lá ấy vẫn còn tươi nguyên. Mấy hôm sau vớt ra chưa bị ủng. Mảnh vườn nhỏ lúc tôi đã đủ trí khôn để nhớ, thấy có cả cam, mận, chanh, bưởi nữa. Riêng cây xoan, cây khế thì mọc tít ở rìa vườn và ngoài ngõ, gần cổng. Bởi lá khế chua, lá xoan đắng, cành vươn ra đến đâu, trụi đất đến đấy. không thứ cây ăn được nào sống nổi dưới gốc. Mà trong vườn thì còn có lá lốt, lá mơ, ngải cứu, khoai sọ, nhọ nồi, thài lài, mọc dưới những cây cao. Rau má, rau sam, bò lan, toàn là thứ rau khi cần thì dùng để ăn và để làm thuốc. Ví như ngải cứu, nhọ nồi, đánh gió, giải cảm, dùng cho bà đẻ ăn, thật là lạ lùng đối với tôi khi ấy. Vào vườn, tôi nhớ đến ông và tự hình dung ra ông đã trồng cây, cặm cụi vung xới ra sao. Dù chỉ hoàn toàn là tưởng tượng, nhưng bóng hình ông không thể nhạt nhòa khi cây vườn còn mãi mãi xanh tươi. Cảnh trí và sự sắp đặt các loại cây, từng loại cây đều là có chủ định và có khoa học. Tết đến, hoa mận nở trắng, đầy vườn lá xanh non. Sang xuân thì hoa bưởi, hoa chanh, hoa nhãn. Mẫu đơn thì đơm bông cả bốn mùa. Các Tết được sống ở quê, đêm giao thừa nào, bà tôi cũng đặt một mâm cúng lên mặt bể nước để vái vọng trời đất và mời ông trở về vui với con cháu, cho cây vườn đỡ nhớ, cho cửa nhà yên vui. Đến tận bây giờ, tôi không sao quên được. Mảnh vườn ấy là vườn ông, vườn xuân. Xuân 1995.
Mẹ tôi.
Tôi có người bạn nhỏ, tên cậu ấy là Lâm. Nhà Lâm đông anh em, nên mọi thứ so với bạn bè không thể nào bằng được. Bạn khác mất chiếc bút máy, thì lập tức bố mẹ đã mua cho chiếc mới ngay. Với Lâm thì không. Cái bút bi mà cậu ấy đang viết từ mấy tháng nay chỉ thay ruột, còn cái vỏ vẫn tốt. Lâm còn biết chữa khi bút bị tắt mực. Tôi có hỏi sao cậu ấy cẩn thận, tiết kiệm thế. Lâm trả lời, nhà tớ nghèo, mà mẹ tớ lại không được khỏe. Tôi nghe, vừa quý, vừa thương cậu ấy. Hồi đầu năm học, tôi có cho Lâm vay hơn chục nghìn để mua sách giáo khoa. Vì trong buổi nộp tiền, Lâm không có đủ, tôi đã đưa cho Lâm số tiền mua sách hãy còn thừa. Về nhà, tôi nói lại cho mẹ tôi biết. Mẹ mắng, ngày mai phải đi đòi về, hay là tiêu bậy rồi? Tôi biết đến mai, Lâm chưa thể trả, và cũng không. Muốn mẹ tôi hiểu lầm về tôi và Lâm. Miệng thì vâng, nhưng trong lòng tôi lo lắm. Hôm sau, mẹ tôi hỏi, tôi thưa là Lâm chưa có. Mẹ tôi không vui, và tôi cũng băn khoăn, không biết làm thế nào. May sao, ba ngày sau, Lâm đưa tiền đến trả đúng vào lúc mẹ tôi đang có nhà. Cậu ấy hai tay cầm tiền, thưa với mẹ tôi, thưa bác, hôm nọ cháu thiếu tiền mua sách nên... Mẹ tôi mỉm cười, nhìn Lâm đăm đăm, rồi bất chợt hỏi, ai vá áo cho cháu đấy? Lâm có vẻ ngượng. Tận lúc ấy, tôi mới nhìn thấy miếng vá ở vai áo bạn tôi. Màu vải của mụn vá khác với màu vải của áo. Lâm khẽ thưa, cháu vá lấy đấy ạ. Mẹ tôi âu yếm bảo Lâm, cháu cởi ra. Bà quay về phía tôi, con lấy áo của con cho bạn mặc tạm, kẻo lạnh. Nói rồi, mẹ tôi đứng lên, mở ngăn kéo đựng đồ khâu, lấy kim chỉ và chọn mụn vải giống với màu vải áo của Lâm, vá lại áo cho nó. Vá xong, mẹ tôi vừa cắn chỉ, vừa nhìn Lâm. Chắc mẹ cháu bận lắm. Hay mẹ cháu ở xa? Lâm hơi cúi đầu. Vâng, mẹ cháu bận lắm, mà các em cháu thì còn nhỏ ạ. Cháu là lớn nhất. Vâng ạ. Lúc Lâm đã về, mẹ tôi mới bảo tôi, bạn con là một đứa con biết thương mẹ và ngoan. Hôm nọ mẹ mà biết, mẹ đã không mắng con. Tôi liền thưa rõ ý định của tôi. Con đã định để dành tiền, rồi trả lại tiền của mẹ thay cho cậu ấy. Nhưng cậu ấy không chịu. Cậu ấy bảo, đã vay thì phải trả. Nếu không, cậu sẽ bị mẹ cậu mắng. Mẹ tôi im lặng. Một lát, Người bảo, thỉnh thoảng con rủ bạn ấy sang nhà ta chơi và học bài với nhau cho vui. Tôi ôm lấy mẹ, nóng cả mắt, nước mắt chỉ chực trào ra vì sung sướng.